Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 123. Xin chào chủ nhiệm trương của đoàn đại biểu giáo dục tỉnh Vân Nam, các vị khách quý, các vị trưởng bối và các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Quần Thư Trị Yếu 360 hôm nay chúng ta tiến vào cương lĩnh quan trọng thứ 6, độ lượng trong phần quý đức. Chúng ta thấy được hai chữ độ lượng, trong đầu có xuất hiện cảnh tượng gì hay không? Hay là nghĩ đến câu thành ngữ nào? Có thể sẽ nghĩ đến Bố Đại Hòa Thượng thời nhà Tống, bụng lớn chứa thiên hạ, miệng lúc nào cũng cười tươi. Tổ tiên lưu lại văn tự cho chúng ta bao gồm thành ngữ, bao gồm hết thảy văn chương, đều là trí huệ cao độ của nhân sanh. Chúng ta nhìn vào chữ độ này mà xem, bụng lớn chứa thiên hạ, khoáng đạt độ lượng. Khoáng đạt độ lượng chính là tâm lượng rộng mở. Nghĩ đến độ, chúng ta nghĩ đến khoáng đạt đại độ. Nghĩ đến lượng, khoan hồng đại lượng. Những thành ngữ này bao gồm rất nhiều văn chương của các văn nhân lưu lại, như Chu Hỷ Phu Tử có nhắc đến biển rộng cá bơi lội. Trời cao chim lượn bay. Chu Phu Tử nhắc đến đại trượng phu không thể không có độ lượng như vậy. Rộng lớn giống như đại hải, mênh mông giống như bầu trời vậy. Mà tổ tiên của chúng ta thường là xem thiên địa vạn vật là thầy của mình. Như trời, vì sao chúng ta lại nói là trời cao? Thiên xưng kỳ cao giả, bởi vì dĩ vô bất phú, cái gì bầu trời cũng có thể che phủ lấy, có thể bảo hộ. Địa xưng kỳ quảng giả, đất vì sao lại gọi là đất rộng? Vạn vật không có gì mà đất không chứa được. Đây cũng là đại biểu cho độ lượng của đất. Bao gồm cả giang hải sở dĩ xưng kỳ đại giả, vô bất dung, tất cả sông ngòi đều hội tụ lại rồi đổ ra biển lớn. Thế nên từ chỗ này chúng ta có thể cảm giác được độ lượng đối với sự tu dưỡng của một người vô cùng quan trọng. Mà kỳ vọng của tổ tiên đối với chúng ta trong Tam Tự Kinh có nói là tam tài giả thiên địa nhân. Kỳ vọng chúng ta có thể học tập thực hành theo đạo đức vô tư lợi của thiên địa, thành tựu nhân cách hoàn mỹ của chính mình. Cho nên phải noi theo tinh thần khoan hậu, vô tư của thiên địa. Chúng ta xem câu đầu tiên của Độ Lượng, câu kinh trong Quần Thư Trị Yếu 360, câu 119 có nói: Quang Vũ Đế Triều Hán nói, người kiến lập sự nghiệp vĩ đại vì nghĩ đến đại cục, không ôm hận những oán thù nhỏ nhặt. Đế là chỉ Quang Vũ Đế Triều Đông Hán, Hán Quang Vũ Đế. Khi đó Tây Hán bị Vương Mãn xóa ngôi, sau đó Hán Quang Vũ Đế phục quốc. Mà chúng ta xem câu kiến đại sự giả, các vị bằng hữu, câu này là nói cho ai nghe? Chúng ta có thể nhìn thấy kiến đại sự giả không? Cái này không liên quan đến tôi. Vậy thì đời này của chúng ta đến đây để làm gì? Cho nên một người một đời này phải sống sao cho có ý nghĩa, phải làm ra những việc cống hiến cho gia tộc, cho xã hội, cho dân tộc, đất nước. Cho nên trong Luận Ngữ, Khổng Tử mới nói: chẳng biết được mệnh trời, không lấy gì để làm người quân tử. Chúng ta một đời phải biết thiên mệnh, phải có sứ mệnh đối với gia tộc, với dân tộc, xã hội. Đầu tiên kiến lập sự nghiệp vĩ đại, phải tề gia, phải đem gia đạo truyền cho đời sau. Nếu không thì có lỗi với tổ tiên, cũng có lỗi với đời sau. Cho nên mỗi một người đời này phải làm chuyện đại sự, đều phải có cảm giác trách nhiệm này. Mà muốn thành tựu gia tộc, thậm chí là làm những việc có ý nghĩa đối với xã hội, đất nước, vậy thì phải đoàn kết lực lượng cùng làm. Nếu như muốn đoàn kết thì thiên thời không bằng địa lợi. Chúng ta thể hội được, muốn thành tựu một việc, ví dụ như nói kế thừa gia đạo, vậy thì nhất định vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Vợ chồng phải đồng tâm đoàn kết, mỗi ngày đều cãi nhau vài trận nhỏ, vài ngày lại cãi nhau một trận thiệt lớn, vậy thì gia đạo này xong rồi, không thể thành tựu được. Cho nên thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Lúc này phải có thể bao dung, phải có độ lượng. Nếu không mỗi ngày tính toán, vậy thì có thể cứ luẩn quẩn mãi. Cho nên nhất định bất kỳ tiểu oán, kỵ ở đây có nghĩa là ghen ghét. Ghen ghét tức là khi nhìn thấy khuyết điểm của người ta thì cắn chặt không buông, đi khắp nơi kể lể, có thành kiến đối với người ta. Cái này đều không thỏa đáng. Tổ tiên lưu lại cho chúng ta thái độ cuộc đời, chính là từ đầu đến cuối phải tin tưởng nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Câu nói này đối với cuộc đời cũng được, đối với công việc giáo dục cũng được, đều là nhận thức quan trọng nhất. Bởi vì chúng ta tin tưởng bổn thiện, chúng ta bằng lòng bao dung người khác, tiếp đó là giúp đỡ người khác, thành tựu bổn thiện của chính mình, thành tựu đức hạnh của người khác. Về phương diện giáo dục, chúng ta sẽ không từ bỏ bất kỳ học sinh nào, bởi vì nhân chi sơ, tính bổn thiện. Mà những câu kinh điển của tổ tiên, thực sự nếu chúng ta bình tâm lại mà dụng tâm cảm nhận, từ chính bản thân mình mà nói, một người thường xuyên nhìn thấy người khác không vừa mắt, hoặc là thích tính toán với người khác, thực ra cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc hay sao? Sẽ không rồi. Họ có thể bao dung, họ có thể khoan dung, họ mới có thể chung sống hòa hợp với mọi người. Chúng ta không muốn buông xuống những tâm thái không tốt này, vậy thì tự mình khó chịu với mình, mỗi ngày tự tìm phiền phức, có đôi khi không đủ sự độ lượng lại đố kỵ, nhìn thấy người ta tốt ở sau lưng thì phê bình, thậm chí hủy báng họ thì phiền phức rồi. Không chỉ chính mình đau khổ, có thể là nhà tích chứa điều ác, ác sẽ có tai ương. Câu nói này cũng là sự nhắc nhở quan trọng đối với chúng ta. Trong phần kính thận, trang 130, chúng ta đối với mọi việc trong cuộc đời phải cung kính cẩn thận. Trong phần kính thận, trọng điểm đầu tiên là vi tìm, ngăn chặn sai lầm từ ban đầu. Nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui. Người có độ lượng nhất định sẽ có niềm vui. Một chút nữa tôi sẽ lấy rất nhiều thí dụ trong lịch sử cho mọi người nghe. Nhưng mà nhà tích chứa điều ác, ắt sẽ có tai ương. Ví dụ như đố kỵ hiền tài, cái nghiệp tội này vô cùng lớn rồi. Cho nên trong châm ngôn có nói đến tiếng hiền thọ thượng hưởng. Tận trung làm tròn bổn phận, tiến cử người hiền đức cho đoàn thể quốc gia, sẽ nhận được ban thưởng hậu hĩnh nhất của ông trời. Bởi vì người đó suy nghĩ cho nhân dân, cho đại chúng. Vào thời Xuân Thu nổi tiếng nhất là câu chuyện Bào Thúc Nha tiến cử Quảng Trọng. Mười mấy đời sau của ông đều là làm đại phu, hưởng phước lộc. Đây đều là do phước đức sâu dày của tổ tiên Bào Thúc Nha. Tế hiền mong hiển lục, đố kỵ người hiền đức, không tiến cử họ, thậm chí là hãm hại họ. Trừng phạt của ông trời sẽ đến rất nhanh. Tai họa bị chém giết rất rõ ràng sẽ giáng xuống cuộc đời người đó. Những năm cuối thời chiến quốc, tể tướng của nước Tần là Lý Tư, ông làm thừa tướng, tin tưởng tài năng cũng là khá xuất chúng. Nhưng mà ông lại đố kỵ với sư đệ của mình là Hàn Phi Tử, thậm chí là hại chết Hàn Phi Tử, khiến cho nước Tần không thể dùng người hiền đức như vậy. Nếu như khi đó Hàn Phi Tử có thể lưu lại, vậy thì vận mệnh của nước Tần có thể sẽ khác rồi. Lý Tư hại chết sư đệ của mình, không bao lâu thì ông cũng bị phán tội, hơn nữa còn bị tru di luôn con cái của mình. Ông bị chém đứt người, khi bị hành hình là con cái của ông cũng bị lên nơi hành hình, biến thành cái gì? Đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên có thể thấy không có độ lượng, đố kỵ oán hận người khác, rồi lại thành hại chính mình, cũng mang lại tai họa vô cùng lớn cho đời sau của mình. Cho nên chúng ta và tổ tiên, đời sau của chúng ta là một thể không tách rời. Cho nên về phương diện độ lượng, chúng ta từ tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ để nói đến tính quan trọng của độ lượng. Đầu tiên tu thân, chúng ta phải thường nghe một câu nói gọi là quan đức ư nhẫn, quan phước ư lượng. Nhìn một người có đức hạnh hay không, xem tu dưỡng nhẫn nại, nhẫn nhục của họ, quan sát cuộc đời của họ, cho đến đời sau của họ có phước báo hay không. Chỉ cần xem tâm lượng của họ đến mức nào, lượng lớn thì phước lớn. Chúng tôi vừa nghe thấy đoàn đại biểu Vân Nam đến trung tâm tham quan và chỉ dẫn. Đây là trong lòng tâm niệm đến giáo dục bá tánh của một tỉnh, mà giáo dục là ảnh hưởng đời đời kiếp kiếp. Tấm lòng như vậy thật khiến chúng tôi vô cùng bội phục. Trong Hiếu Kinh có nói, người quân tử có phẩm đức cao thượng, bình dị dễ gần, được bá tánh xem như là cha mẹ. Người làm quan dùng cái tâm của cha mẹ mà yêu thương bảo hộ dân chúng, thậm chí là quan tâm đến giáo dục của đời sau. Đây đều là đức hạnh sau vậy. Lượng lớn thì phước nhất định sẽ lớn. Mà hai câu này nói với chúng ta, đức hạnh hôm nay của chúng ta phải có độ lượng. Trước tiên phải nhẫn nhịn được sự tức giận, ngắt chế phẫn nộ, phải trở nên độ lượng. Trước tiên không được dễ dàng tức giận. Thường tức giận thì không thể bao dung người, mới thành ra như vậy. Mà chúng ta hôm nay phải cải thiện tính tình, không tức giận. Trước tiên chúng ta phải suy ngẫm, con người tại vì sao lại thường xuyên tức giận như vậy? Cũng giống như trị bệnh vậy, bạn phải tìm ra cái gốc sanh ra bệnh này mới có thể giải quyết được vấn đề. Những vấn đề này chúng ta phải bình tĩnh lại mà cảm nhận, nhìn vào tâm thái của chính mình, nhìn vào suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc căn nguyên của nó nằm ở đâu. Có một điểm rõ ràng nhất, đó là không thuận theo ý của mình thì liền tức giận ngay. Không thuận theo ý mình, lời người ta nói chúng ta không vui vẻ nghe, phương pháp làm việc của người ta chúng ta không chấp nhận thì liền tức giận. Thậm chí là nhìn người khác làm việc chúng ta không thể chấp nhận, đến mức tối không ngủ được, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Các vị bằng hữu, một người nếu thường xuyên tức giận, đầu tiên chính là bất hiếu. Tức giận làm tổn thương gan, tổn thương thân thể, sẽ tổn thương đến cha mẹ. Phụ mẫu duy kỳ bệnh chi ưu, điều cha mẹ lo lắng nhất là sức khỏe của chúng ta. Mà thường xuyên tức giận sẽ sinh ra xung đột với người khác. Cha mẹ không chỉ lo lắng sức khỏe, còn phải lo lắng vấn đề quan hệ giao tiếp của chúng ta. Cho nên hiếu đạo là căn bản của đức hạnh. Trước tiên tu dưỡng của chính mình, không thể để cho cha mẹ lo lắng. Nếu như chúng ta tức giận, cha mẹ nhất định sẽ nơm nớp lo lắng. Cũng may thời bấy giờ hoàn toàn khác thời xưa. Thời xưa tức giận đắc tội với hoàng đế thì có thể bị tru di cửu tộc. Hành vi không tốt của bạn, tính tình không tốt của bạn có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ người nhà. Vậy thì liền biến thành kiếp nạn lớn của gia đình rồi. Khổng Tử trong Luận Ngữ có nói, nhất triêu chi phẫn, nhịn không được sự tức giận nhất thời, vong kỳ thân dĩ cập kỳ thân, quên mất an toàn của bản thân, còn có tính mạng của người thân mình. Đây là mê mờ, không có lý trí. Cho nên không thuận theo ý của mình, trên thực tế là lòng tham của con người. Bởi vì tham cầu sự việc không thuận theo ý của mình thì ngay lập tức tâm sân hận liền sanh ra. Nếu như có thể biết đủ, nếu như có thể hằng thuận người khác trước, không cần phải đối đầu với họ, vậy thì có thể sẽ không tức giận, sẽ không đối lập. Cho nên trong lúc đối nhân xử thế, còn phải luôn hiểu được khiêm tốn, nhường nhịn người khác, lễ phép nhường nhịn người khác. Nếu không thì sau khi tức giận, có thể là quan hệ giữa người với người sẽ khó mà được như trước đây. Cho nên trong lúc đối nhân xử thế không thể nhẫn nhịn, khiêm nhượng, thì nhất định sẽ làm cha mẹ, thậm chí là lãnh đạo đoàn thể càng thêm lo lắng phiền não. Đây không phải là người trưởng thành, cũng không phải là hành vi nên làm của người học theo lời dạy bảo của Thánh Hiền. Nên tận hiếu tận trung, không để cho cha mẹ hay lãnh đạo lo lắng thêm nữa. Lại nữa, trong lúc tham lam còn thể hiện rất rõ ràng, đó là thể diện. Bởi vì thể diện tốt, người ta nói chúng ta, đích thực là chúng ta sai rồi, nhưng mà không muốn mất thể diện. Lửa vô minh sanh ra, gọi là thẹn quá hóa giận. Thật ra thẹn quá hóa giận chỉ làm tổn thương chính mình, ở trong đoàn thể thì sự tin dùng còn giảm sút nghiêm trọng. Người ta nói mình sai còn không thừa nhận, lại còn hung dữ như vậy. Cho nên con người sống trong đoàn thể, tín dụng của một người, danh dự của một người đều là nằm ở thái độ của chính người đó. Sự tăng giảm của nó thật sự không giống nhau. Thẹn quá hóa giận thì chỉ số tín dụng của người đó rất nhanh chóng bị rớt xuống, ngay lập tức nói xin lỗi, chuyện này là do tôi sai rồi. Ngược lại nhận được sự tôn trọng của người khác. Cách biệt chỉ ở trong một niệm, đối với sự phát triển cuộc đời của chúng ta khác biệt rất lớn. Điểm này tôi có ấn tượng sâu sắc nhất khi tôi còn làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp tiểu học. Thế hệ của tôi từ nhỏ đều xem trọng điểm số, cũng là cái máy thi cử. Cho nên về phương diện đạo đức thiếu khuyết rất là nghiêm trọng. Mặc dù học cái nghề làm giáo viên, đến trường học dạy học, nhưng trong lòng cảm thấy không tin tưởng lắm. Tôi còn nhớ có một em nhỏ, năm đầu tiên tôi dạy lớp 6, bà nội của em đến tìm em. Lớp 6 đều là học ở tầng cao nhất của tòa nhà. Lớp 1 hay lớp nhỏ hơn thì học ở tầng dưới, lớp 6 thì ở tầng 4. Bà nội em ấy, tôi nghĩ chắc là khoảng 60-70 tuổi gì đó, leo lên lầu 4. Vừa lúc leo đến nơi thì tôi nhìn thấy bà. Bà vừa leo lên lầu 4 còn đang thở dốc, chưa kịp bình ổn lại hơi thở thì đã cúi đầu 90 độ với tôi rồi. Sau đó chào nói tôi một câu. Đây là một câu chào trong tiếng Đài Loan. Khi đó tôi vô cùng xúc động. Hai chữ thầy giáo này sức nặng vô cùng lớn. Nếu như chúng tôi không nghiêm túc tu đức, nghiêm túc dạy học, vậy thì đức hạnh của chúng tôi thật hổ thẹn. Vì sao vậy? Có lỗi với sự tôn trọng và tin tưởng của bà dành cho chúng tôi. Mặc dù có cái tâm kỳ vọng chính mình, nhưng mà vẫn là làm chuyện sai. Kết quả là sau khi làm sai lại có một thói quen là đứng ra giải thích. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm, lại tăng thêm một tội. Những người trưởng thành trong đô thị lớn như chúng tôi, trong thành phố lớn thường hay kẹt xe, cho nên mỗi lần tới trễ, phản ứng đầu tiên là xin lỗi do kẹt xe, ngay lập tức đem trách nhiệm đổ cho xã hội này, vì là không đúng rồi. Cho nên có khi chúng ta phải sửa những thói quen này, nó đã biến thành phản ứng theo bản năng rồi. Nhất định phải có tính cảnh giác cao độ mới có thể dễ dàng quan sát rõ được sai lầm của chúng ta ở chỗ nào. Tôi cũng có phản ứng theo thói quen là bắt đầu giải thích. Kết quả là nhìn ba mươi mấy học sinh sau khi nghe tôi giải thích xong, càng nghe thì càng không lọt tai. Sau đó có nhiều đứa cũng không muốn nhìn tôi nữa. Trẻ nhỏ tính tình rất thẳng thắn, chúng không biết che giấu. Bạn nói có đạo lý thì ánh mắt chúng phát sáng. Bạn nói không có đạo lý vậy thì chúng nghe không có lọt tai. Chúng không biết giả bộ cho thầy cô giáo nhìn. Tôi nhìn thấy phản ứng của chúng, đột nhiên cảnh giác được, phải nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, phải nhận sai. Tôi cúi đầu với chúng, nói chuyện này thầy sai ở chỗ nào? Sau khi tôi cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt của học sinh nhìn tôi là sự tôn trọng đã dành cho tôi. Cho nên hành vi của chúng ta phải tương ứng với đạo đức mới có thể giành được sự chấp nhận của người khác từ trong tâm họ, chứ không phải địa vị của chúng ta hay là dùng khí thế lời nói của chúng ta đi chèn ép người khác. Thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Cho nên có liên quan đến tức giận, thể diện, tham lam, còn có ngạo mạn. Ép người cũng rất dễ dàng tức giận. Cho nên là khiêm tốn nhu hòa mới tốt. Chúng ta nghĩ đến cưỡng ép, tại vì sao con người lại ép người, lại ngạo mạn vậy? Họ có thể là cảm thấy họ có cái gì đó. Con người chỉ cần nhìn từ trên cao xuống thì tâm ngạo mạn sẽ sanh ra. Thí dụ như nói tóc đen hơn người ta cũng ngạo mạn. Đôi mắt là mắt hai mí, nhìn thấy người ta mắt một mí cũng là ngạo mạn. Có đúng không? Những người xem trọng bề ngoài đều rất ngạo mạn. Còn có tài năng cũng sẽ ngạo mạn, địa vị cao cũng ngạo mạn. Nhưng mà chúng ta bình tĩnh lại mà suy nghĩ, tóc của bạn là do mẹ bạn sanh ra, có gì mà ngạo mạn chứ? Bạn hát hay vì cổ họng cũng là do mẹ sanh ra, có gì là ngạo mạn chứ? Có đúng không? Bạn nói tôi có tài năng, không có cha mẹ, không có những thầy cô bồi dưỡng bạn, bạn làm sao mà có chứ? Hơn nữa vô hình trong quá trình chúng ta trưởng thành, có vô số duyên phận, vô số người đang thành tựu chúng ta. Quốc gia cũng tiêu không ít tiền cho sự giáo dục này. Cho nên càng có tài hoa, học lực càng cao, có nghĩa là bạn đã nhận lấy sự bồi dưỡng của quốc gia, gia đình và xã hội càng nhiều. Vậy thì nên dùng tài hoa này đi báo đáp gia đình, báo đáp đất nước xã hội. Làm sao lại lấy những tài hoa này ra ngạo mạn chứ? Còn có địa vị. Địa vị nếu như là người của nhà nước, đó là lãnh đạo của chúng ta, lãnh đạo của đất nước tin tưởng vào nhân cách và năng lực của chúng ta. Vậy thì càng không thể ngạo mạn rồi. Làm quan tạo phước một phương, đây là người nhà nước. Còn ở công ty tư nhân, hôm nay sếp trưởng phòng xem trọng chúng ta, chúng ta nên dẫn đầu chăm chỉ, nghiêm túc, sau đó dẫn dắt mọi người chung sống hòa hợp. Vậy thì ngạo mạn nhất định sẽ khiến người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên có một câu nói rất hay. Ngài nói là gia bại, gia đình này suy bại ở chỗ nào? Xa, xa xỉ. Nhân bại, người này thất bại ở chỗ nào? Vật, phóng vật, lười biếng, không có trách nhiệm, không có mục tiêu. Vậy thì người này liền bị hủy hoại, bởi vì họ tự ruồng bỏ chính mình, khiến người ghét. Bại ở chỗ kiêu, kiêu ngạo. Người khác chung sống với chúng ta rất có áp lực. Cho nên con người phải học lễ phép, nhẫn nhịn, khiêm tốn, nhường nhịn. Người khiêm nhường luôn chừa đường lui cho người khác, không lấy thế mạnh của mình để chèn ép điểm yếu của người khác, chừa đường lùi cho người khác, thì từ từ thái độ khiêm nhượng này sẽ khiến cho tâm của chính mình sẽ rất là mẫn cảm. Chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Câu nói này của tôi có làm tổn thương người khác không? Thái độ này của tôi có làm tổn thương người khác không? Thái độ khiêm nhượng như vậy từ từ sẽ khiến họ lúc nào cũng có thể chăm sóc cho người khác. Có thể chúng ta nói tới đây, có người sẽ hỏi, vì chăm sóc người khác có gì tốt? Thời đại bây giờ là thời đại công danh lợi lộc, rất thực tế. Chăm sóc người khác có thể kiếm ra tiền sao? Thương người thì người thương lại, kính người thì người kính lại. Chiêu cảm được là nhân hòa. Chiêu cảm được sự giúp đỡ của nhiều quý nhân. Có một số đạo lý chúng ta bình tĩnh lại mà suy ngẫm, những tập khí này không nên sanh ra, không nên để những tập khí này tiếp tục làm tổn thương đến tánh thiện vốn có của chúng ta, bao gồm cả con người hay tức giận, thường dễ dàng chỉ trích, yêu cầu người khác. Vậy thì liền dễ dàng tức giận. Hôm đó tôi nghe một vị giám đốc kể là, tôi thấy là đoàn thể của ông khá là hòa hợp, sự nghiệp làm cũng rất tốt. Ông ấy nói là phàm chuyện gì cũng không chỉ trích, dũng cảm mà chịu trách nhiệm. Bất kỳ lúc nào xảy ra chuyện gì, trước tiên không nên chỉ trích xem đó là lỗi của ai. Trước là phải giúp đỡ xử lý, xem bản thân mình có chỗ nào chưa tốt. Nhìn thì có vẻ là lỗi của người khác, sao lại bắt tôi phải phản tỉnh chứ? Tôi nhớ người thời trước dạy con cái dạy như thế nào. Ví dụ như 3-4 đứa con, đứa thứ ba phạm lỗi, tất cả quỳ xuống, tất cả bị phạt. Các vị bằng hữu, gia đình ai xử phạt như vậy thì mời giơ tay. Mời để tay xuống, không nhiều à. Mỗi một phương pháp phía sau đó, nó đều có đạo lý. Mọi người dụng tâm đi cảm nhận, đây là đạo lý gì? Chúng ta trở về hiện tại trước. Bạn xem bây giờ, những người trẻ tuổi khoảng 30 mấy, 20 mấy tuổi, ở trong đoàn thể, có người nào phạm lỗi thì phản ứng đầu tiên của họ là gì? Là họ, không phải là tôi. Có thể đùn đẩy thì tận lực đùn đẩy, đúng không? Nhưng mà nếu như từ nhỏ ba họ dạy họ, em trai phạm lỗi toàn bộ đi quỳ xuống, tất cả bị phạt, họ liền biết được anh em không phân biệt. Hơn nữa anh em làm sai là trách nhiệm của họ. Tôi nếu như nhắc nhở em trai tôi một việc, có phải là em ấy sẽ không phạm lỗi nữa không? Tôi còn phải chăm sóc em trai của mình, còn phải giúp đỡ anh chị em trong nhà. Từ nhỏ đã có tâm cảnh như vậy, vậy thì lúc nào họ cũng có thể quan tâm đến tất cả anh chị em. Tâm lượng của họ rất lớn. Người xưa, một gia tộc chung sống cùng với nhau, có từ 1 đến 500 người là bình thường. Khi đó họ phải luôn suy nghĩ cho 3 đến 500 người, cho nên Tề gia sau đó mới trị quốc. Họ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tâm cảnh suy nghĩ cho tất cả mọi người. Khi họ ra làm quan thì rất nhạy bén, giới tình người sự việc đều sẽ dĩ hòa vi quý. Cho nên từ đời này, bắt đầu từ phương thức xử phạt con cái, phải trở về dùng cái phương thức này, mới có thể dạy ra đời sau không tính toán, dũng cảm chịu trách nhiệm. Có một lần chúng tôi có một cây bút ghi âm bị đồng nghiệp mượn dùng. Sau khi mượn rồi, bởi vì khi đó rất gấp nên ngay lập tức lấy cho anh ấy. Kết quả là đến ngày đáng lẽ phải trả lại thì không có ai mang trả. Người cho mượn ở đó lẩm bẩm, buồn phiền lại sanh ra. Bạn gấp như vậy, tôi nhanh chóng lấy cho bạn mượn, bạn cũng phải nhanh chóng mang trả lại cho tôi chứ. Kết quả lại để tôi phải chịu tiếng xấu. Có đạo lý này hay không? Có đạo lý không? Thời đại này phải chú ý. Nghe thì có vẻ có đạo lý, tỉ mỉ suy ngẫm lại cũng không hẳn là hoàn toàn có đạo lý. Cũng may là Khổng Tử đã để lại một câu nói cho chúng ta, gọi là quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Chữ chư này có nghĩa là quân tử gặp phải bất kỳ chuyện gì, cầu đây là yêu cầu, phản tỉnh. Bắt đầu từ ở đâu? Từ chính mình, ở bản thân mình. Tiểu nhân cầu chư nhân. Tiểu nhân khi gặp phải bất kỳ chuyện gì, phản ứng trước tiên đều là chỉ trích người khác trước. Quân tử hay tiểu nhân chỉ cách biệt trong một niệm của chúng ta. Chúng ta xem giáo dục gia đình, giáo dục trường học hiện tại đang bồi dưỡng ra quân tử hay là tiểu nhân. Đây đều là vấn đề rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Chúng ta bồi dưỡng con trẻ không phải là hy vọng sau này chúng có thể thành thánh hiền, thành quân tử hay sao? Thế nên câu nói này của Phu Tử đối với việc chúng ta giáo dục con trẻ là nguyên tắc chỉ dạy quan trọng. Chúng ta nghĩ mà xem. Thứ nhất, nếu ngay lúc đó buồn phiền của chúng ta sanh ra là yêu cầu chỉ trách người khác, thực ra đời này của chúng ta nhất định sẽ không vui vẻ rồi. Gặp phải rất nhiều việc, chúng ta đều ở đó oán hận người khác, ở đó tìm vấn đề của người khác. Đây đều là phiền não, không thể nào khiến tâm của chúng ta bình tĩnh được. Nếu như buồn phiền đến, tiếp đến sự việc này sẽ phát triển như thế nào? Cuối cùng người đó xuất hiện, bạn lại mắng người đó một trận, sau đó nhìn thấy người đó là hư vọng. Vậy thì không chỉ bạn đau khổ, còn khiến cho không khí trong đoàn thể rất là ảm đạm. Có đúng không? Khi bạn ở đó thì không dám đến mời người đó uống trà, có người đó ở đó thì không dám đến mời bạn uống trà. Nói cho mọi người biết, nếu mà như vậy, chúng ta là người như vậy, làm giảm hiệu suất làm việc của đoàn thể. Có đạo lý hay không? Mỗi một người đều phải hao phí vào việc cố kỵ đến tình người. Những cái này đều là hao tổn trong vô hình, gọi là hao tổn nội bộ. Giả như chúng ta hôm nay lên bục giảng, bút ghi âm đó là ai đã lấy đi, tôi có lòng tốt cho bạn mượn, vì mà bạn không mang trả lại. Sau khi nói xong câu này thì tất cả mọi người đều bị bao phủ trong không khí không tốt. Từ từ mà phong khí này nhiều rồi, con người khi gặp chuyện sẽ chỉ trích người khác. Nhưng mà ngay lúc đó, nếu như anh ấy tự mình phản tỉnh mà nói, xin lỗi, bút ghi âm này là do tôi chưa tạo thành thói quen, phải trả lại đồ về chỗ cũ. Việc bận thì ghi vào sổ trước. Trước đây người làm thương nhân, dù bận rộn thế nào, chỉ cần có khoản gì là ngay lập tức họ ghi lại. Ví dụ họ quên mất khoản nợ nào, sau đó kiểm tra lại các khoản nợ thì còn không biết là tốn gấp mấy trăm hay mấy nghìn lần thời gian. Đây là thái độ làm việc không tốt. Vật trả về chỗ cũ, đồ dùng xong rồi phải ngay lập tức để lại chỗ cũ. Đặc biệt là sống trong đoàn thể, nếu như dùng xong mà không trả lại chỗ cũ, chính mình lại không nhớ, có thể người khác phải dùng một đồ vật quan trọng, tìm không thấy thì thật phiền phức. Cho nên Đệ Tử Quý nói, nón quần áo để cố định, đây là nguyên tắc làm việc quan trọng. Từ tinh thần này, cho dù là có bận hơn nữa, đồ đạc chúng ta cho mượn ra ngoài là phải đăng ký. Xin hỏi mọi người đăng ký hết mấy giây vậy? Có thể là không đến một phút. Những giày dò phía sau của bạn sẽ không còn nữa. Cho nên thói quen tốt rất quan trọng. Ngay lúc đó nếu anh ấy có thái độ phản tỉnh chính mình, không tạo thành thói quen, sau đó nói nếu như đồng nghiệp nào phát hiện đồ chỗ mình thì trả lại giúp cho tôi. Đợi người đồng nghiệp đó phát hiện ra là lỗi của tôi, còn mang lại phiền phức lớn như vậy cho anh. Đây gọi là tự trách chính mình. Trời yên biển lặng. Còn trách móc lẫn nhau thì trời long đất lở. Đây đều là nguyên nhân tức giận, bao gồm thân thể không khỏe cũng dễ dàng tức giận. Cho nên đối diện với người đang sanh bệnh, chúng ta phải bao dung hơn. Lại nữa, gấp gáp cũng dễ dàng tức giận. Ở trong trạng thái rất gấp gáp, có thể chỉ một chuyện đã khiến chúng ta phẫn nộ. Cho nên học văn hóa truyền thống, trước tiên phải học ổn định, ổn trọng. Đi đường nhất cử nhất động đều phải an lạc. Làm 10 chuyện mà hỏng hết 9 đều là do luống cuống, bao gồm cả nói sai. Có khi là bởi vì luống cuống mang theo buồn phiền mà nói sai. Nếu như độ lượng không đủ lớn, thường để lỗi lầm của người khác ở trong lòng, sau đó mượn cơ hội phát tác. Tục ngữ nói là tính nợ cũ. Cái này cũng rất dễ dàng tức giận. Cho nên con người phải học được có độ lượng, không nên để lỗi lầm của người khác ở trong lòng. Các vị bằng hữu, không để lỗi lầm của người khác ở trong lòng có dễ hay không? Có thể thấy được bạn không để lỗi lầm của người khác ở trong lòng thì trán của bạn sẽ rất sáng. Bởi vì bạn không nhận âm khí của người ta, không bị ô nhiễm, không nhận rác, cho nên đương nhiên nhìn bạn sáng lạng. Nếu bạn nhận những cái không tốt của người ta vừa thu vào thì ấn đường tâm tối ngay. Thực ra con người nếu như thực sự có thể nghĩ thông suốt những đạo lý này, không nên tự tìm đau khổ cho chính mình.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.